Nếu bị người ta phát hiện, sẽ chửi ta là một tên tiểu tặc thì cũng chửi vào mặt gia gia của ta. Gia gia của ta dạy ta làm người như vậy sao? Bản hiệu phước oai tiêu cực lại đứng không vững nữa. Lâm Bình Chi từ bé đã được dạy bảo rằng bọn đạo tặc đều do tiểu tặc mà biến thành, mà tiểu tặc lúc đầu thì chỉ ăn cắp trái dưa, trái chuối nhỏ nhặt, từ ít đến nhiều, cuối cùng như chân lún sâu xuống bùn, không thể tự rút lên được. Nghĩ đến đây, bất giác lưng đổ mồ hôi hột. Bình Chi nghĩ, có một ngày, gia gia và ta gây lại thanh danh của phước oai tiêu cục. Bậc đại trượng phu phải giữ vững lập trường làm người, chẳng thà ăn xin chứ không làm đạo tặc. Bình Chi bước vội vàng về phía trước, không dám liếc nhìn những cây nhãn bên đường nữa. Đi được mấy dặm, đến một thôn nhỏ, chàng bước về hướng một ngôi nhà, ấp a ấp úng xin thức ăn. Là công tử nhà họ Lâm, trà đưa đến tay, cơm đưa tới miệng, nào có biết cầu xin ai bao giờ, nên Bình Chi chỉ nói được vài câu thì đã đỏ mặt lên. Gặp nhà nông này, mụ vừa mới gây gỗ với chồng, bị anh chồng đánh cho một trận. Lòng mụ đang đầy bực tức. Nghe Lâm Bình Chi xin ăn, mụ liền ngoác miệng chửi như tát nước vào mặt, rồi giơ cán chổi quát. Thằng tiểu tặc kia, đi bộ lén lút không phải người đàng hoàng, lão nương bị mất con gà mái, chắc chắn là người bắt ăn rồi, còn muốn đến đây để trộm gà bắt chó nữa ư? Lão nương mà có gạo cơm thừa cũng chẳng bố thí cho cái thứ hạ lưu như ngươi. Ngươi ăn cắp con gà của nhà ta, để lão trời đánh nổi trận lôi đình, đánh lão nương thâm tím cả mình mẩy. Mụ nông dân đó chửi một câu thì Lâm Bình Chi thụt lùi một bước. Mụ chửi càng lúc càng hăng, giơ cán chổi phang vào mặt Lâm Bình Chi. Lâm Bình Chi tức giận, nghiêng người né tránh, muốn đánh cho mụ ta một chưởng, nhưng lại thầm nghĩ, ta xin ăn không được, lại còn đánh người đàn bà quê mùa dốt nát này, hả, chẳng phải là chuyện buồn cười sao? Lâm Bình Chi nghĩ vậy, liền thu chưởng lại. Nhưng vì dùng sức quá mạnh, nên thu chưởng về không dễ. Y loạng choạng, chân trái dẫm phải đống phân trâu, bị trượt một cái, ngã chỏng vó lên trời. Mụ nông dân thấy vậy cười ha hả, rồi chửi. Tiểu mau tặc, ngươi đứng còn không vững nữa mà định đánh lão nương ư? Mụ cầm chổi đánh lên đầu chàng, nhổ toẹt nước bọt lên người chàng, rồi mới quay người đi vào nhà. Lâm Bình Chi gắng chịu nhục, lòng đầy phẫn nộ nhưng không nói nên lời. Y lồm cồm bò dậy, mặt mũi và tay chân dính đầy phân trâu. Đang lúc khốn đốn, mụ nông dân lại từ nhà trong đi ra, tay cầm bốn trái bắp luộc đưa cho y, vừa cười vừa chửi. Tiểu quỷ kia, cầm mà ăn đi. Trời sinh ra ngươi có bộ mặt tròn trịa xinh đẹp, còn đẹp hơn cả cô dâu mới về nhà chồng. Sao ngươi không chịu học điều hay lẽ phải mà lại ngửa tay ăn xin? Thật là đồ vô dụng thối tha. Lâm Bình Chi tức giận, muốn liện mấy trái bắp đi. Mụ ta cười, nói, giỏi thì ngươi liện đi, ngươi liện đi. Ngươi không sợ chết đói thì đem mấy trái bắp này liện đi, đồ tiểu tặc, đói rá hỏng còn làm tàn. Lâm Bình Chi nghĩ bụng, muốn cứu gia gia má má, trả mối đại thù, chấn hưng phước oai tiêu cục, thì từ nay về sau ta nên trăm nhẫn ngàn nhẫn. Gặp chuyện gian nan nhục nhã cũng phải cắn răng chịu đựng, gặp kẻ hung tợn cũng phải nhẫn nhịn. Bây giờ ta bị người đàn bà quê mùa dốt nát này sỉ nhục một trận cũng có sao đâu. Y bèn nói, đa tạ lão nương. Rồi há miệng cắn bắp ăn, mụ ta cười nói, ta đoán người không dám liện đi đâu. Mụ nói xong quay người đi, miệng vẫn lảm nhảm, tiểu quỷ này đói thảm hại, con gà của ta xem ra không phải hắn bắt trộm. Có lẽ lão già giết mất rồi, nhưng có tên quỷ đói này để ta trút bớt cơn tức giận cũng rất hay. Lâm Bình Chi đi đến đâu xin ăn đến đó, lúc qua nơi sơn giả thì hái trái dại ăn cho đỡ đói. Cũng may năm ấy tỉnh Phúc Kiến được mùa, lương thực dồi dào, người dân có của dư của để. Lâm Bình Chi tuy đã bôi mặt lem luốc, người ngợm bẩn thỉu, nhưng ăn nói nhã nhặn, được người ta cảm mến, nên xin ăn cũng không khó khăn gì. Dọc đường y hỏi thăm tin tức phụ mẫu, nhưng không có một chút âm hao nào. Đi được 8-9 ngày đã đến địa phận tỉnh Giang Tây. Y hỏi thăm đường đến Nam Xương, lòng nghĩ ở Nam Xương có phân cục của tiêu cục phước oai, may ra có được vài tin tức, nếu không thì cũng có thể lấy một ít tiền lộ phí và một con ngựa. Đến thành Nam Xương, y hỏi thăm phước oai tiêu cục. Một người đi đường nói, phước oai tiêu cục ư? Người hỏi để làm gì? Tiêu cục đã bị thiêu rụi, làm mười mấy nhà ở gần đó cũng bị vạ lầy, cháy sạch cả rồi. Lâm Bình Chi khổ sở vô cùng. Y tìm đến tiêu cục, quả nhiên chỉ còn thấy trơ nền đất trống, cột cháy đen sì. Gạch ngói tan hoang, y lặng người một lúc, nghĩ bụng. Việc này do bọn ác tặc phái Thành Thành gây ra. Mối thù này mà không trả được thì ta không làm người nữa. Lâm Bình Chi không thể nấn ná lại Nam Xương, bèn lập tức đi về hướng Tây.